Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 2 của quyển sách Cách sống từ bình thường trở nên phi thường của tác giả Inamori Kazuo. Sống hết mình cho khoảnh khắc hiện tại. Sống nghiêm túc, sống hết mình với cả tâm huyết cho ngày hôm nay. Tập trung cao độ, không một chút phân tâm vào công việc trước mắt. Cứ như vậy thì cánh cửa tương lai sẽ mở ra cho chúng ta bước vào. Tôi chưa bao giờ lập kế hoạch dài hạn. Không ít người sẽ ngạc nhiên khi tôi nói ra điều này. Lẽ đương nhiên, tôi thừa hiểu về lý thuyết, tầm quan trọng và sự cần thiết của chiến lược kinh doanh dài hạn. Nhưng nếu không sống cho ngày hôm nay thì sẽ không có ngày mai. Và một khi chưa biết ngày mai sẽ như thế nào, thì làm sao lại có thể nhìn thấu được sự việc của 5 hay 10 năm tới? Điều quan trọng là phải sống hết mình cho một thời điểm, sống hết mình cho giây phút này, cho hôm nay trước đã. Bởi vì dù có đặt ra mục tiêu to tát đến đâu, nhưng nếu ta không nghiêm túc làm những công việc bình thường hàng ngày, không tích lũy thành quả từng bước, thì sẽ không thể thành công. Thành quả to lớn chính là sự tập hợp tất cả những nỗ lực nghiêm túc mỗi ngày của chúng ta. Nhờ sống nghiêm túc, sống hết mình, sống cho hôm nay nên chúng ta mới nhìn thấy ngày mai. Sống mỗi ngày có ích như vậy thì 5 hay 10 năm sau, cuộc sống sẽ đơm hoa kết trái. Tôi đã khắc sâu trong tâm can điều này để điều hành kinh doanh. Cuối cùng, tôi nghiệm thấy chân lý trong cuộc đời. Đơn giản chỉ là nếu ta sống hết mình cho ngày hôm nay, ta sẽ nhìn thấy ngày mai. Sinh mạng của chúng ta, cuộc đời của chúng ta vốn là những thứ vô cùng giá trị. Thật là uổng phí và đi ngược lại với ý chí của vũ trụ nếu chúng ta chỉ ăn không ngồi rồi, không chịu làm gì cả. Chính vì là nhân tố cần thiết cho vũ trụ này mà chúng ta được tồn tại trong trời đất. Ông trời không ngẫu nhiên ban sự sống cho bất kỳ cái gì. Vì thế bất kỳ sự vật nào tồn tại trên thế gian này cũng đều có ý nghĩa. Nhìn từ vũ trụ bao la, sự tồn tại của mỗi con người là vô cùng nhỏ bé. Nhưng dù nhỏ bé đến đâu, sự tồn tại của chúng ta đều cần thiết trong vũ trụ. Chính vì được vũ trụ thừa nhận có giá trị, nên những sinh vật dù nhỏ bé đến mấy, và thậm chí cả những thứ vô tri vô giác cũng được quyền tồn tại. Không cần ngôn ngữ, mọi sự sống nhỏ nhoi trong tự nhiên đều dạy cho loài người chúng ta biết tầm quan trọng của việc sống hết mình ở thời khắc này. Chẳng hạn tại vùng Shimoda thuộc Bắc Cực, giữa mùa hè ngắn ngủi, các loài thực vật đua nhau nảy mầm, nở thật nhiều hoa, kết hạt, chen chúc vươn mình trong khoảng không với mảnh đời thật ngắn ngủi. Có lẽ chúng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mùa đông dài khắc nghiệt sắp tới và phó thác sinh mạng mình cho tự nhiên. Rõ ràng là chúng thật sự sống hết mình cho hiện tại, không ảo tưởng, không phân tâm. Ngay cả ở vùng sa mạc khô cằn Sahara, nơi mà mỗi năm chỉ có một hai cơn mưa, nhưng mỗi khi có những giọt nước mưa hiếm hoi trút xuống, thì các loài thực vật lại vội vã nảy mầm và nở hoa. Và trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tuần ngắn ngủi, chúng ra hạt, ăn mình chịu đựng trong cát, trong cái nóng như thiêu như đốt, tiếp tục sống, chờ đến trận mưa sao, để nở giống của chúng sẽ lại trỗi dậy. Quả thật là muôn loài trong tự nhiên đều sống hết mình, sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc, trong suốt khoảng thời gian sống được hạn định. Sống hết mình cho hiện tại sẽ đưa sự sống, dù nhỏ bé, vươn đến ngày mai. Vậy thì loài người chúng ta lại càng phải biết trân trọng cuộc sống mỗi ngày để không thua kém cỏ cây muôn thú. Điều này tôi cho rằng vừa là lời hứa của chúng ta với vũ trụ đã tạo tác ra chúng ta và ban cho chúng ta giá trị cuộc sống, vừa là điều kiện cần thiết để chúng ta trình diễn vở kịch cuộc đời mình đúng với những giấc mơ sâu thẳm trong tâm hồn. Niềm say mê chính là điều làm cho ta trở thành người có nhiệt huyết. muốn tạo ra sự vật phải có những con người có tính cách tự bốc cháy, tự bản thân họ có thể bùng cháy ngọn lửa nhiệt tình. Tôi dùng từ tự bốc cháy để diễn đạt điều này. Có ba dạng vật thể. Dạng thứ nhất, bắt lửa. Dạng thứ hai, không bắt lửa. Dạng thứ ba, tự bốc cháy. Con người cũng tương tự. Con người thì chẳng cần kích động cũng tự bốc cháy đùng đùng. Lại có người không bắt lửa, dù được tiếp năng lượng, nhưng vẫn dửng dưng, lạnh lùng và vô cảm. Có thể coi những người này thuộc dạng có năng lực, nhưng nghèo nhiệt huyết. Họ phần lớn kết thúc cuộc đời mà không phát huy được năng lực vốn có của mình. Bởi vì tự họ đã nguội lạnh, đôi khi họ còn làm cho những người xung quanh nguội lạnh theo. Vì thế tôi thường hay nói với nhân viên rằng, tôi không cần những người thuộc dạng không bắt lửa trong công ty. Tôi muốn mọi nhân viên đều thuộc dạng tự bốc cháy, hay ít ra cũng thuộc dạng bắt lửa để có thể cùng cháy khi ở gần người thuộc dạng tự bốc cháy. Để tạo ra cái mới, phải có những con người có khả năng sáng tạo, có khả năng tự bốc cháy. Hơn thế nữa, phải truyền được nhiệt năng của mình cho mọi người xung quanh. Dứt khoát không phải là dạng người đợi người khác nhắc nhở hay ra lệnh mới bắt đầu làm, mà phải là những con người chủ động đi đầu, tự mình làm, không chờ lệnh, làm gương cho người khác. Sáng tạo đòi hỏi phải có những con người có tính năng động và tích cực như vậy. Vậy thì làm như thế nào để trở thành người có tính cách tự bốc cháy? Như thế nào mới có được tố chất tự bốc cháy trong bản thân mình? Phương pháp tốt nhất để tự bốc cháy là yêu thích công việc. Tôi xin được giải thích như sau. Để hoàn tất công việc, cần phải có một năng lượng lớn, và năng lượng đó khích lệ chính mình tạo ra ngọn lửa nhiệt tình. Do đó, phương pháp tốt nhất để tự bốc cháy là yêu thích công việc. Dù là công việc gì, nếu ta dốc sức hoàn tất nó, kết quả tốt đẹp sẽ khích lệ chúng ta, tạo ra lòng tự tin khi mà chính mình có thể cảm nhận được thành công, đồng thời khơi dậy ham muốn chinh phục mục tiêu tiếp theo. Trong quá trình vận động không ngừng nghỉ đó, chúng ta sẽ càng thấy yêu thích công việc hơn, không còn thấy công việc là gian khổ, vất vả, bởi vì sau gian khổ vất vả là những thành quả tuyệt vời. Sự yêu thích đến say mê là nguồn động lực lớn nhất. Cốt lõi của sự nỗ lực cũng như khả năng dẫn đến thành công cũng đều xuất phát từ sự yêu thích. Khi đã yêu thích, say mê công việc thì tự nhiên sẽ có tinh thần nỗ lực và tìm cách đạt được mục tiêu bằng con đường ngắn nhất. Dù người ngoài nhìn vào thấy dường như người say mê công việc luôn lao tâm khổ tứ, cực nhọc, nhưng bản thân người đó lại không hề quản ngại và luôn cảm thấy vui vẻ. Cũng vì yêu thích công việc, không mấy khi tôi ở nhà, hàng xóm lo cho vợ tôi thường hỏi: chồng chị đi làm, bao giờ mới được về nhà? Bố mẹ tôi ở quê cũng gửi thư khuyên nhủ: nếu còn cứ làm việc như vậy thì sẽ đổ bệnh đấy. Tuy nhiên bản thân tôi lại thấy bình thường, bởi vì tôi đang làm công việc mà tôi yêu thích nên không thấy nhàm chán và cũng không cảm thấy vất vả mệt mỏi. Trong lĩnh vực nào cũng vậy, người đạt được thành công là người say mê công việc của mình. Hãy làm việc bằng tất cả sự say mê và sáng tạo. Đó là con đường duy nhất làm cho cuộc đời trở nên phong phú và hoang lạc. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về bài học Vượt lên chính mình, tiến lên phía trước, cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. Vậy với những người không làm sao yêu thích được công việc thì phải làm thế nào? Tôi cho rằng trước tiên hãy cố gắng hết mình tập trung cao độ để nhìn lại toàn bộ quá trình làm việc cũng như cách sống. Nhận thức đầy đủ về vai trò của lao động và của nỗ lực bản thân trong mọi hoạt động sống, niềm vui sẽ hiện dần ra trong tâm trí bạn. Có thể nói, sự yêu thích và nỗ lực trong công việc giống như hai mặt của một đồng xu. Mối quan hệ nhân quả này là một vòng tuần hoàn. Vì yêu thích nên sẽ toàn tâm toàn ý, và đã toàn tâm toàn ý thì sẽ cảm thấy yêu thích. Vì thế lúc đầu dù có gặp ít nhiều khó khăn vấp váp, bạn cũng chớ vội nản lòng. Hãy luôn tự động viên. Mình đang làm một công việc tuyệt vời. Mình may mắn được ban tặng khả năng làm việc để tự nuôi sống bản thân và mang lại niềm vui cho người khác. Cứ thế, cách nhìn của bạn đối với công việc tự nhiên sẽ thay đổi. Có thể nói, bất kỳ công việc gì, nếu ta toàn tâm toàn ý sẽ đạt được thành quả tốt đẹp. Từ thành quả đó, dần dần sẽ sinh ra niềm vui và sự yêu thích. Và đã cảm thấy yêu thích thì lại càng ham muốn tạo ra thành quả mới. Từ vòng tuần hoàn thuận này, một lúc nào đó bạn chợt nhận ra rằng mình đã yêu thích công việc từ bao giờ. Như trong phần trước tôi đã kể, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm việc ở một công ty nhỏ, kinh doanh eo uột đến mức có thể bị phá sản bất cứ lúc nào. Trong tình cảnh đó, các đồng nghiệp của tôi dần dần bỏ đi hết, chỉ còn trơ lại vài người. Do chẳng còn con đường nào khác, tôi đành nghĩ. Thôi, thì mình cứ cố gắng làm tốt những công việc trước mắt đã. Thế rồi thật đáng ngạc nhiên, trong hoàn cảnh ấy, tôi lần lượt đạt được những thành quả trong nghiên cứu. Công việc càng trở nên thú vị và vòng tuần hoàn thuận được tạo ra từ lòng đam mê công việc. Nếu cảm thấy công việc vẫn nhàm chán, thì bạn thử cố gắng một chút nữa xem sao. Hãy chấp nhận tình huống xấu nhất, đương đầu với nó. Điều này sẽ tạo tiền đề cho những thay đổi lớn trong tương lai. Có thể nói điều quan trọng nhất vào lúc đó là bạn phải chiến thắng bản thân. Có nghĩa là phải gạt bỏ những suy nghĩ thiển cận, những ham muốn ích kỷ và thói quen dễ dãi với chính mình. Vì nếu không làm chủ được bản thân, khắc phục nhược điểm, phát huy những năng lực vốn có, thì chúng ta sẽ chẳng làm được bất cứ việc gì trên đời. Ví dụ, một người học tập siêng năng đạt được 80 điểm. Ngược lại, một người thông minh, đầu óc nhanh nhạy nhưng không chịu khó cũng đạt được 60 điểm. Anh chàng thông minh nói về người học chăm chỉ như thế này. Anh ta học như điên, được điểm cao là đương nhiên. Còn tôi, chẳng qua chưa muốn học thôi, chứ đã học thì chắc chắn điểm sẽ cao hơn anh ta. Loại người này khi ra làm việc ngoài xã hội thì cũng thường dè biểu chê bai đồng nghiệp, là những người nhờ nỗ lực không ngừng mà đạt thành quả, rằng anh ta thời sinh viên học hành có ra gì đâu, và hợm hĩnh về năng lực của mình. Tôi trên anh ta cả mấy cái đầu. Nếu chỉ xét về năng lực bẩm sinh ở mỗi người thì cũng có thể là như vậy, nhưng xét về phẩm chất thực tiễn trong công việc và nhất là xét theo phương trình cuộc đời thì người siêng năng chắc chắn sẽ vượt qua người tự cho mình là giỏi giang. Người học tập siêng năng là người gạt bỏ mọi ham muốn tầm thường hay những thói quen vô bổ, chiến thắng sự lười biếng và là người sẵn sàng đương đầu với mọi nghịch cảnh. Tương tự như vậy, người thành công trong xã hội cũng khác người thất bại ở chỗ, có thể vượt qua những cám dỗ, toàn tâm toàn ý vào công việc. Nhưng trong xã hội cũng có không ít ý kiến chê bai những người như vậy. Nhưng đó thực ra chỉ là những kẻ che giấu sự lười biếng của bản thân và thể hiện cách nhìn phiến diện và đố kỵ trước thành công của người khác. Phẩm chất thực sự của con người bao gồm cả khả năng hy sinh quên mình một cách sáng suốt trong công việc. Dù bạn có năng lực đến mấy, nhưng nếu chỉ muốn an nhàn, không vượt qua được bản thân, ngần ngại trước khó khăn, không dám đương đầu với hoàn cảnh, thì sẽ bị coi là yếu kém, thiếu năng lực. Năng lực để diễn vở kịch tuyệt vời trên sân khấu cuộc đời, để cuộc đời đạt được thành quả to lớn, không đơn thuần chỉ là những nếp nhăn trên não, mà là khả năng bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bắt tay vào công việc một cách nghiêm túc, một cách nhiệt tình và dám đương đầu với mọi trở ngại. Có thể nói đó là kim chỉ nam cho thành công và là nguyên lý nguyên tắc mà tôi tâm niệm hàng ngày. Làm việc chăm chỉ, cần mẫn, nghiêm túc. Những từ này nghe có vẻ bình dị, nhưng chính sự bình dị đó ẩn chứa chân lý cuộc sống. Thấy rõ những vấn đề phức tạp khi tháo gỡ khó khăn. Ở công ty Kyocera, thường xuyên có những cuộc tranh luận gay gắt, không phải thế này, phải là thế kia, giữa các nhân viên hay giữa các phòng ban chuyên môn. Ví dụ khi tranh cãi về thời hạn giao hàng hoặc giá cả của sản phẩm mới, bộ phận sản xuất yêu cầu phải là A, nhưng bộ phận kinh doanh bác bỏ và cho rằng phải là B. Thời tôi còn làm giám đốc, những cuộc tranh cãi kiểu như vậy liên tục diễn ra. Khi cả hai phía không thể thống nhất thì mọi người đề nghị để giám đốc quyết và thường đưa vấn đề đến chỗ tôi để có kết luận cuối cùng. Tôi lắng nghe cả hai phía rồi đề xuất nên như thế này, nên là thế kia. Mọi người nghe ra và tán thành với nét mặt mãn nguyện. Dường như chuyện tranh cãi căng thẳng lúc trước chỉ là chuyện đùa. Cấp dưới lắng nghe tôi không phải vì tôi ở vị trí lãnh đạo, mà vì tôi tháo gỡ vấn đề trên tinh thần khách quan, không thiên vị, chỉ cho họ thấy nguyên nhân của sự trục trặc không quá phức tạp như họ nghĩ, và cách giải quyết có thể rất đơn giản. Ngay cả các trường hợp tưởng chừng hết sức phức tạp, rối ren, thì khi đã được tháo gỡ mới thấy vấn đề thực ra không đến nỗi nào. Nguyên nhân rắc rối phần lớn xuất phát từ những điều nhỏ nhặt, đơn giản. Sự rắc rối thường chỉ là do đặt lợi ích cá nhân, lợi ích của bộ phận mình lên trên lợi ích chung. Trong quá trình tháo gỡ vấn đề, dựa trên quan điểm đúng với đạo làm người, tôi đưa ra kết luận. Vì thế những quyết định của tôi trở thành phán quyết Oka. Chú thích: Oka Tadashike, hay còn được gọi là Oka Echizen, sinh năm 1687, mất năm 1751. Quan chức tư pháp thời Edo, nổi tiếng với các phán quyết thấu tình đạt lý trong các vụ xử án. Hết chú thích. Hơn hết thảy, cần phải có con mắt sáng suốt nhìn nhận sự việc để đưa ra các quyết định chính xác, công bằng. Không sa vào các chi tiết vụn vặt mà phải nhìn thẳng vào cốt lõi vấn đề. Với con mắt như vậy thì sẽ thấy từ những việc nhỏ như mâu thuẫn gia đình đến những việc lớn trong công ty, ngay cả các vấn đề ở quy mô quốc tế, các bên đương sự cũng thường đem ý đồ cá nhân vào vụ việc, rồi nhào nặng, đôi co, làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Vì vậy, vấn đề càng phức tạp thì càng phải quay về điểm khởi đầu để nhìn nhận và dựa trên những nguyên lý nguyên tắc chân phương để đưa ra quyết định. Nếu đứng trước những khó khăn lớn đến mức tưởng như phải đầu hàng, thì cần dựa trên sự sáng suốt, trên những nguyên tắc chân phương minh bạch để phân biệt cái đúng cái sai, mặt tốt mặt xấu của vấn đề, rồi mới đưa ra quyết định. Giáo sư Hironaka Heijuku, nhà toán học nổi tiếng thế giới, người được quỹ Inamori nhờ làm phó giám đốc phụ trách quỹ, từng nói: hiện tượng nhìn thấy phức tạp thực ra chỉ là cái bóng của sự việc đơn giản. Ông nói ra điều này khi giải được bài toán phức tạp mà từ trước đến nay chưa ai giải được bằng cách nâng tầm nhìn. Tương tự như từ tầm nhìn không gian 3 chiều để quan sát không gian 2 chiều, từ đó dẫn tới lời giải đơn giản rõ ràng. Để dễ hiểu, ông đã minh họa bằng ví dụ sau đây. Giả dụ, ở một ngã tư nọ, không có đèn tín hiệu giao thông. Vì không có đèn tín hiệu nên xe cộ từ tứ phía chạy đến, gây ra cảnh hỗn loạn. Muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng chẳng xong. Nếu cứ để thế này thì không thể giải quyết được nạn ùn tắc. Bởi thông thường chúng ta chỉ tìm lời giải trên mặt phẳng, không gian 2 chiều. Bây giờ thêm vào yếu tố chiều cao, tức là đưa vào tầm nhìn không gian ba chiều, thì sẽ thế nào? Tức là ngã tư này không phải giao nhau trên một mặt phẳng, mà chúng ta hãy làm nó giao nhau trong không gian ba chiều, sẽ tìm ra giải pháp mà ngay cả khi không có đèn tín hiệu, xe cộ vẫn đi lại thuận lợi. Ý tưởng của tôi là như vậy. Phần lớn các hiện tượng trông thì thấy phức tạp, nhưng thực ra nó chỉ là cái bóng của những sự việc đơn giản. Ở đây nếu chúng ta thay đổi cách nhìn một chút, xem lại vấn đề bằng cách nâng tầm nhìn lên một bậc, thì sẽ có câu giải đáp rõ ràng. Đúng như ông Hironaka nói, chúng ta cần biết đơn giản hóa sự việc, có cái nhìn được nâng cấp để nắm bắt được bản chất sự vật và tìm ra những ý tưởng sáng tạo. Chỉ khi nào chúng ta gạt bỏ được những phần nhỏ mọn trong con người mình, những tư tưởng ích kỷ, tư lợi, tính toán, tham lam, thay vào đó là tinh thần vị tha, quang minh chính đại, chúng ta sẽ đạt được thành công. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu bài học. Tính hợp lý và chính đáng quan trọng hơn tập quán, lẽ thường trong việc giao thương với nước ngoài. Tôi đã trình bày về tầm quan trọng của ý tưởng và hành động dựa trên nguyên lý nguyên tắc trong mọi tình huống của đời sống. Điều này cũng hữu hiệu ngay cả khi bạn giao thiệp với người nước ngoài hay thương lượng với các công ty nước ngoài, bởi vì hầu hết những đối tác của bạn đều có những quan niệm vững vàng trong cuộc sống và công việc, cho nên có thể đối chiếu so sánh các nguyên lý nguyên tắc của nhau và thảo luận với nhau. Từ khi Kyocera còn là một công ty nhỏ và chưa có tiếng tăm, tôi đã tích cực chủ động tiếp xúc với các công ty nước ngoài để mời chào họ sử dụng sản phẩm của Kyocera. Vào thời đó ở Nhật Bản, phần lớn các công ty đều du nhập khoa học kỹ thuật từ nước ngoài, đặc biệt là kỹ thuật của Mỹ. Vì thế tôi suy nghĩ, nếu sản phẩm của Kyocera được các nhà sản xuất Mỹ chấp nhận sử dụng, thì các sản phẩm đó chẳng khác nào con thuyền thuận gió sẽ bán được cho các công ty trong nước. Bản thân tôi, tuy không nói được tiếng Anh, nhưng vẫn vô tư sang Mỹ trực tiếp đàm phán với các đối tác Mỹ. Khi sang Mỹ lần đầu, tôi thu xếp đến thăm một người bạn thân sống ở một chung cư. Tôi nhớ lại là lúc đó tôi đã được bạn tôi hướng dẫn sử dụng nhà vệ sinh kiểu phương Tây mà Nhật Bản khi ấy hầu như chưa có. Đây là thời kỳ mà kinh nghiệm làm việc tại Âu, Mỹ là vô cùng hiếm có đối với người Nhật Bản. Lúc đó tỷ giá giữa đồng USD và đồng yen là 1 USD trên 360 yen. Nhưng suốt cả một tháng trời tại Mỹ, dù đã lần lượt gõ cửa chào hàng nhiều công ty có thể sử dụng sản phẩm của mình, tôi cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu, thậm chí không tiếp, chứ đừng nói gì chuyện thương thảo. Nơi đất khách quê người, không quen phong tục tập quán, mỗi khi nhận được câu trả lời từ chối, cảm giác mệt mỏi rã rời, giả tràng xe cát lại tràn ngập trong tôi. Đến tận bây giờ, nỗi nhọc nhằn cay đắng khi đó vẫn còn rõ mồn một trong ký ức tôi. Tuy vậy, với quyết tâm kiên trì, không nản lòng trước khó khăn, công việc bước đầu cũng thu được kết quả, và kết quả ấy ngày một tăng dần. Điều tôi để ý thấy là trong quá trình thương lượng ở nước ngoài, và nhất là ở Mỹ, người ta thường dùng từ reasonable, hợp lý, chính đáng khi bàn bạc, quyết định về sự việc. Ngoài ra, nguyên lý và nguyên tắc cũng như quan niệm về giá trị của bản thân họ cũng là tiêu chuẩn, thước đo tính hợp lý, tính chính đáng khi ra quyết định, chứ họ không quyết định dựa theo lẽ thường hay tập quán xã hội. Tức là họ đã xác lập quan niệm, giá trị chuẩn mực rõ ràng và theo thời gian, những điều đó đã ghi sâu trong tâm thức. Điều này đối với tôi là trải nghiệm vô cùng hấp dẫn và mới mẻ. Ở đây có lẽ là sự khác biệt về văn hóa giữa Nhật và Mỹ. Ví dụ rõ ràng nhất về sự khác biệt, đó là hệ thống luật pháp. Luật pháp Nhật Bản về cơ bản là dựa vào văn bản luật, luật thành văn, theo hình mẫu luật pháp của Đức, tức là dựa trên các điều khoản trong văn bản luật để đưa ra các phán quyết. Nhược điểm của luật pháp Nhật Bản là dễ bị giáo điều. Trong khi đó, ở Mỹ lại theo luật phán dụ, nghĩa là không tuyệt đối dựa vào văn bản luật mà tùy vào từng trường hợp cụ thể, đối chiếu với các quy định và dựa trên lương tri để xem xét tính chính đáng, tính hợp lý, rồi đưa ra phán quyết. Ở các nước có nền văn hóa như vậy, thì phương pháp tư duy dựa trên nguyên lý và nguyên tắc minh bạch như tôi thường làm, vừa dễ thích ứng, vừa có hiệu quả. Tức là trước các vấn đề, ý kiến mà tôi trình bày, nếu họ gật đầu, điều này nghe có lý, thì không phụ thuộc vào việc công ty đối tác lớn hay nhỏ, hoặc có tiền lệ hay chưa, họ có thể quyết ngay lập tức. Nhờ thế mà việc giao dịch diễn ra rất suôn sẻ. Quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra và Nhật Bản phải tồn tại trong cộng đồng quốc tế. Người Nhật phải giao thiệp với người nước ngoài không chỉ trong công việc mà trong cả cuộc sống thường nhật nữa. Có những lúc chúng ta phải tranh cãi với họ, nhưng không vì vậy mà chúng ta phải e ngại hay tìm cách lấy lòng họ. Ngược lại, chúng ta nên đường hoàng trình bày quan điểm của mình sau khi đã đối chiếu với đạo lý căn bản và thấy quan điểm đó là đúng. Nếu chúng ta làm được như vậy, thì chắc chắn người Âu, Mỹ, vốn sống trong nền văn hóa logic, sẽ hiểu và tôn trọng quan điểm của chúng ta. Trước khi đưa ra quyết định, hãy đặt tay lên ngực và tự hỏi, mình đã làm đúng với đạo làm người chưa? Vì sao như vậy? Vì đạo làm người là nguyên lý phổ quát, vượt khỏi biên giới quốc gia cũng như khác biệt dân tộc. Cho dù đôi khi có xung đột mang tính văn hóa chăng nữa, thì trong tâm khảm, chắc chắn người khác cũng thấu hiểu và đồng ý với chúng ta. Trong bản báo cáo nội bộ, một người Mỹ, quản lý công ty khu vực Bắc Mỹ thuộc tập đoàn Kyocera, viết: mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có nền văn hóa khác nhau, nhưng các nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh hay trong cuộc sống đều giống nhau. Ví dụ, nỗ lực để đạt kết quả trong công việc hay suy nghĩ muốn làm việc thiện cho đời. Tất cả những điều đó đều là chân lý phổ biến, dù có sự khác biệt về văn hóa hay tôn giáo như thế nào đi chăng nữa. Điều anh ta viết trong bản báo cáo đã nói thay cho điều tôi muốn nói ở đây. Nói cách khác, ở xứ sở nào cũng có những triết lý, quan niệm mang tính phổ biến, làm tiêu chuẩn trong đời sống và cả trong công việc kinh doanh. Triết lý, quan niệm càng mang tính phổ biến sẽ càng có hiệu quả. Và để có được tính phổ biến thì nó phải dựa trên nền tảng đạo đức, nền tảng luân lý, đúng với đạo làm người. Không có đường biên giới trong vấn đề này. Nguyên lý và nguyên tắc của đạo làm người vượt lên trên các quốc gia, vượt qua các thời đại quá khứ và hiện tại, và là sở hữu chung của toàn nhân loại. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn những bài học còn lại trong chương 2. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu chương 3, mài dũa nhân cách và nâng cao tâm hồn.